Chào quý mục sư và tất cả bạn chị em thờ phượng Chúa trong ngôi thánh đường cũng như từ xa. Hôm nay chúng ta suy gẫm một đề tài: vạn sự khởi đầu nan. The first step is the hardest. Vạn sự khởi đầu nan. Câu này chúng ta nghe cũng rất là quen. Khi tôi cùng với đoàn truyền giá đi về Việt Nam trong năm 2017, thì chúng tôi nghe anh tài xế đưa chúng tôi đi từ chỗ này đến chỗ kia, thì anh nói cái câu như vậy: vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, lãng vãng bắt đầu mệt. Và anh nói rằng cái mà mệt nhất á, là lãng vãng bắt đầu mệt. Tất nhiên là ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm đó, thì bắt đầu thấy mệt rồi. Và cái câu mà người ta góp ý ở đây đó là vạn sự đừng có nản. Đừng có nản. Như vậy thay vì là chán nản, mệt mỏi, bỏ cuộc á, thì đừng có nản. Và chúng ta suy gẫm thì trong câu chuyện này đó bắt đầu có vấn đề. Không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió làm cho công việc nó trôi chảy dễ dàng cho nhiều người đâu. Nhất là con dân Chúa họ muốn xây dựng đền thờ thì bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà cho em biết rằng hôm nay là kết thúc Thế vận hội, cho nên mọi người nói rất nhiều về những lịch sử của Hoa Kỳ. Đến giờ phút này thì Hoa Kỳ được 113 huy chương là dẫn đầu. Rồi Trung Quốc là 88, Nhật Bản là 58, Anh là 65, Nga là 71. Và mỗi lịch sử trở về thì dân chúng quốc gia của mình hoan nghênh vô cùng, rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt nhân vật này, cô Suni Lee, thì cô nói rằng cô rất là mừng kỳ Thế vận hội này cô được cái huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng, có cả ba. Và cô nhớ lại là công khó là của ba cô rất nhiều. Ba cô đã làm một cái balance beam như vậy ở phía sau căn nhà để cho cô tập lúc còn thiếu nhi, giống như mấy em đứng hát tại đây. Rồi té lên té xuống nhiều lần, vạn sự khởi đầu nan, nhưng không bỏ cuộc. Cái người động viên khuyến khích cô là ba cô. Thì khi người ta phỏng vấn những người lực sĩ họ đoạt được giải huy chương vàng bạc á, thì có cái lời nói gì cho người ở tại Hoa Kỳ đang theo dõi? Đa số mọi người nói là hi mom, hello mom. Nhưng mà đặc biệt cô Suni Lee cô không có nói hi mom. Thank you daddy. Cảm ơn ba. Và khi được phỏng vấn sau khi trở về Mỹ đó, thì cô được cha mẹ rồi người anh người em gái đến, thì cô lấy cái huy chương vàng đeo vào cổ của cha mình, cô lấy cái huy chương bạc đeo vào cổ của mẹ mình, và cô giữ cái huy chương đồng. Và đó là một người rất là giống cái văn hóa Việt Nam chúng ta. Cô là người Hmong, người Hmong đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Lào, và có thể là gia đình này sống ngay cái biên giới Việt Nam Lào. Cô được sinh ra tại Mỹ, cho nên mình thấy cái sự giúp đỡ của cha mẹ rất là nhiều, nhất là trong trường hợp này là cha của cô Suni Lee, chứ không phải đơn thuần rồi đạt được cái huy chương một cách dễ dàng. Trong các quốc gia đó thì họ đưa ra cái số tiền để mà lực sĩ cố gắng tranh tài được cái huy chương vàng, và họ thưởng cái huy chương vàng với cái giá trị tiền là bao nhiêu. Thì nước Mỹ đó năm nay nó mỗi lần 4 năm một lần đó thì họ có cái giá tiền khác nhau, nhưng mà năm nay đó Mỹ đưa ra đó ai được huy chương vàng là 37.500 đô, ai được huy chương bạc là 25.500 đô, và ai được huy chương đồng là 15.000. Như vậy thí dụ như cái người bơi lội rất giỏi giống như Michael Phelps đó, tên là Caleb Dressel đó, anh được 5 huy chương vàng, mà trong đó hình như có 2 là cá nhân và 3 là đồng đội. Như vậy cá nhân của anh thì anh hưởng trọn 37.500, nhưng mà đồng đội là 4 người đó thì anh phải chia ra 4 và còn phải đóng thuế nữa. Có một quốc gia mà đưa ra một con số rất cao, cao nhất thế giới là Singapore. Là ai mà lực sĩ của nước Singapore mà đại diện mà đi thi được, thắng được huy chương vàng thì được 1 triệu đô la. Tôi mở Google sáng hôm nay thì rất tiếc là nước Singapore không đạt được huy chương nào cả. Vàng cũng không có, bạc cũng không có, mà đồng cũng không có. Nhưng mà họ cho cái giải thưởng cao nhất là hễ được vàng là được 1 triệu đô la. Singapore duy nhất là có con số tiền cao nhất. Để làm chi? Để khuyến khích. Để khuyến khích. Nhưng mà nhân tài cũng chưa thấy. Hôm nay chúng ta sẽ học trong câu chuyện này. Có hai điều. Là không chấp nhận sự thỏa hiệp. Rồi sau đó có sự chống đối và cái công việc bị đình chỉ. Chúng ta tìm thấy ở trong câu kinh thánh này. Các kẻ thù của Giu-đa và Benjamin nghe tin những người bị lưu đày được trở về xây cất đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, thì chúng đến với Zorobabel và các trưởng tộc và nói: chúng tôi muốn cùng xây cất với các ông, vì chúng tôi cũng tìm kiếm Đức Chúa Trời như các ông, và chúng tôi đã dâng tế lễ cho Ngài từ đời Esarhaddon, vua Assyria, là người đem chúng tôi đến đây. Chúng ta tìm thấy ở trong chương 4 câu 1 câu 2. Như vậy, cái quan điểm của dân Israel là muốn về để tự mình xây cái đền thờ. Nhưng ở trong xứ thì có một số người mà họ là kẻ thù, nhưng mà họ giả vờ là họ muốn cùng xây cái đền thờ chung. Những người này là những người Samari. Những người này là những người mà họ lấy những người đàn ông của nước Assyri, những người lính của đế quốc Assyri. Và đây là một cái chương trình giống như là đồng hóa của đế quốc Assyri lúc bấy giờ trong thời Cựu Ước. Vua Assyri muốn xâm chiếm bất cứ quốc gia nào thì họ cho lính của họ lấy cái người con gái bản xứ để từ từ rồi bị đồng hóa. Cho nên người Samari thì bị ở trong cái tình trạng như vậy. Cho nên họ trở thành một người mà giống như là 50-50 về dòng máu, rồi các quan điểm về thờ phượng nó cũng khác biệt, mà chúng ta có học ở trong Phúc Luca của trường Chủ Nhật đó, chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa sự thờ phượng. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà Zorobabel và con dân Chúa quyết định không có để họ dự phần. Chúng ta đọc tiếp: nhưng Zorobabel, Giê-xua cùng các trưởng tộc khác của Israel trả lời với chúng rằng: các ông chẳng được dự phần với chúng tôi trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng chỉ một mình chúng tôi sẽ cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va của Israel, đúng như Si-ru vua Ba Tư đã truyền bảo chúng tôi. Câu 4. Bây giờ dân ở trong xứ làm cho dân Giu-đa nản lòng, sợ hãi trong khi xây cất. Chúng thuê các cố vấn chống lại dân Giu-đa nhằm phá hỏng kế hoạch của họ trong suốt thời gian trị vì của vua Si-ru vua Ba Tư cho đến đời Đa-sức vua Ba Tư. Như vậy chúng ta thấy khi mà người Samri thấy rằng không được phép để mà dự phần xây cất thì bắt đầu họ tìm mọi cách để mà họ phá hoại cái kế hoạch để xây dựng này. Thì chúng ta thấy bây giờ cái sự khác biệt của người Do Thái và Samri như thế nào. Cách thờ phượng của hai dân tộc này khác nhau. Kể từ hậu tự của vua David rồi Salomon, từ Salomon con trai Salomon là Roboam cai trị nước Giu-đa, hai chi phái Giu-đa và Benjamin. Còn Jeroboam được lập làm vua đầu tiên của nước Israel, thì Jeroboam lo ngại rằng khi mình lên ngôi vua mà 10 chi phái ở miền Bắc đó họ hướng lòng về Jerusalem để họ đi thờ phượng hàng năm đó, thì lòng của họ sẽ chuyển qua nhà David và họ không ủng hộ mình nữa. Cho nên ông mới suy nghĩ là phải lên trên những cái ngọn núi ở trên cao để lập những bàn thờ và nói với dân Israel 10 chi phái miền Bắc đó, là đây là thần của các ngươi lên đến đây thờ phượng, các ngươi thờ phượng như vậy được rồi. Thì đó lý do tại sao chúng ta tìm thấy người Samari hỏi Chúa Giêsu là thờ phượng chỗ nào đúng, ở trên núi Samari, ở vùng này hay là ở tại Jerusalem. Chúng ta thấy chịu ảnh hưởng như vậy. Cho nên người Samari có suy nghĩ khác nhau và sự thờ phượng cũng khác nhau, bởi vì vua của họ trước đó đã làm sai rất là nhiều. Thỏa hiệp niềm tin là bước đầu của sự phá hủy niềm tin. Đây là một điều chúng ta cần phải để ý. Côn Tô Nhì chương 6 câu 14 câu 17, đó lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh của Chúa ở trong Côrintô là phải phân biệt, phân rẽ ra, chứ không phải là kỳ thị nha. Phân rẽ ra để rồi gia đình, vợ chồng cùng một niềm tin và cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Chúng ta tìm thấy ở trong Côrintô Nhì chương 6 14 17, để tôi đọc câu kinh thánh này, chúng ta để ý rằng ở trong Tân Ước hội thánh Côrintô cũng đối diện vấn đề này. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công chính với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belian nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng ta thân? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Và chúng ta thấy rất là rõ ràng ha, Chúa muốn dân sự của Chúa trong thời cựu ước, và sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở trong thời tân ước, còn dân Chúa phải có cái sự dứt khoát, không có thỏa hiệp. Không thỏa hiệp cũng còn có nghĩa rằng chúng ta đừng có sống một đời sống coi như là không có rõ ràng dứt khoát, nhưng mà phải dứt khoát, không có nửa vời ở trong đó. Nửa đạo nửa đời là không thể chấp nhận được. Con dân Chúa được nhắc nhở là phải đem đạo vào đời, chứ không thể nào đem đời vào đạo. Và cái ảnh hưởng đem đời vào đạo đã len lỏi vào trong hội thánh của Chúa, lịch sử hội thánh kể từ khi hội thánh lan rộng ở Âu Châu, rồi bắt đầu đến từ các quốc gia khác nữa, mà nhất là ở tại Mỹ chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đem đạo vào đời chứ không phải là đem đời vào đạo, đó là điều nhắc nhở. Chúng ta nhìn cái hình này, ông bạn chị em thấy nó hơi nhỏ, nhưng mà để tôi giải thích cho ông bạn chị em thấy, thì tài liệu của Baptist chúng ta nó phân tích rất là đặc biệt. Khi một cái quốc gia đó nghèo đó, thì người ta hướng về đối tượng niềm tin rất là nhiều. Người ta cầu nguyện, người ta quan tâm đến tôn giáo, người ta đi thờ phượng với cái đối tượng niềm tin của mình. Những quốc gia đó chúng ta thấy cái phần trăm mà suy nghĩ về tâm linh thuộc linh tôn giáo rất là cao, những cái nước nghèo. Nhưng mà khi những quốc gia đó phồn thịnh và cái kinh tế được 30.000 một năm cho một gia đình hay một người, 40.000 một năm, 50.000 năm đó, thì những quốc gia đó cái đời sống tâm linh và tôn giáo sinh hoạt đó nó bắt đầu xuống dốc. Và trong những quốc gia đó có Đức Quốc, rồi có Anh Quốc, rồi có Nhật Bản, rồi có những quốc gia Canada cũng có trong đó. Nhưng mà đặc biệt chúng ta thấy Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ là một quốc gia mà cái số lợi tức đó hơn 50.000 một năm đó, cái tôn giáo vẫn mạnh, về đời sống tâm linh vẫn mạnh, hơn 50%, gần 60%. Những quốc gia khác là xuống dưới 25%. Nhờ vào đâu? Nhờ vào những con dân Chúa kiên trì, trung tín, và hội thánh của Chúa vẫn sinh hoạt điều đặn. Cho nên chúng ta thấy đó là điều cảm ơn Chúa chúng ta sống trong một quốc gia, cho dù có nhiều cái thay đổi, nhiều cái biến chuyển mỗi khi có tổng thống mới, có hai đảng đối lập nhau. Nhưng mà con dân Chúa đi nhà thờ, họ làm theo lời Chúa để họ giữ được gần 60% đó, vẫn còn rất là cao. Đất nước Hoa Kỳ duy nhất, Canada không được, mà Hoa Kỳ thì được. Úc Châu là càng tệ hơn nữa. Ở trong Thế vận hội vừa qua thì có một người lực sĩ này rất là đặc biệt, một quốc gia mà nhỏ nhất, ít người nhất trên thế giới tham dự Thế vận hội gửi lực sĩ đi, thì đó là một quốc gia tên là San Marino, một cái vùng miền bắc của nước Italy. Và họ giành độc lập nhiều năm trước đây, bởi vì vấn đề tự do tôn giáo, họ không được tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời, họ bị ảnh hưởng của Hồi giáo, cho nên họ muốn độc lập để họ thờ phượng Chúa. Và bây giờ họ thuộc về Công giáo La Mã, 97% thuộc về Công giáo La Mã. Thì họ có 34.232 dân số, và họ có cái diện tích của đất nước là 61.2 km thôi, và 23.6 dặm vuông thôi, nhỏ lắm, nhỏ hơn trong vùng đi Dallas của chúng ta nữa. Nhưng mà khi mà cô lực sĩ này thắng được cái giải đồng, chứ không phải là bạc hay là đặt vàng, đem lại cái sự vui mừng cả quốc gia nhỏ bé này. Và cô rất là hãnh diện. Cô rất hãnh diện, cô không bao giờ cảm thấy nước của tôi nhỏ, đất nước tôi nhỏ thôi, tôi đổi qua Italy, tôi đổi qua chỗ khác để cho nó đông và lớn hơn. Không, hãnh diện. Và đó là điều mà chúng ta thấy, cái tinh thần hãnh diện của một người lực sĩ cho quốc gia của mình. Thì như tôi đã trình bày, anh Caleb Dresser này đã là một người đặc biệt trong năm nay, đó là thắng được 5 cái huy chương vàng về bơi lội. Bơi lội thôi mà được 5 huy chương vàng. Thì anh em là cái sự vui mừng cho cả gia đình, cho cái thành phố, rồi cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta nữa, kể cả tiểu bang nữa nha. Tôi theo dõi cái huy chương vàng đầu tiên mà anh đoạt được, cái vui lắm. TV họ quay cảnh là gia đình sum họp lại với nhau, rồi có cái TV quay cảnh gia đình, cha mẹ, người vợ theo dõi, rồi anh thì bơi lội bên Nhật Bản. Thì cái lúc mà gần đến cái chỗ cuối cùng để mà có thể được vàng, bạc hay đồng đó, thì anh bơi, cố gắng anh bơi rất là hết sức. Và người mẹ đó thì làm như vậy, không dám nhìn. Còn người vợ đó thì nhảy lên nhờ ủng hộ, bởi vì không có mặt ở đó thì ở nhà thì cứ làm. Còn người cha rất là thản nhiên nha, người cha không có bày tỏ cảm xúc gì hết, cứ vô tư như vậy theo dõi. Và đến khi mà anh được đụng tới cái đích mà anh đầu tiên được thắng người gold medal á, ô họ mừng vô cùng. À thì lúc đó đó người cha đó mới vỗ tay. Thì nếu mà thấy là phái nam phái nữ bày tỏ cảm xúc khác nhau, lúc đó là chàng anh mới là bày tỏ sự vui mừng và tiếp tục thắng 4 giải kế đến huy chương vàng. Rất là đặc biệt nhân vật này. Và cha của anh đã giúp anh bơi từ lúc còn bé. Hãy nhớ nha, những người mà thường thường họ thắng được như vậy đó là nhờ cha của mình rất là nhiều. Cô Simone Biles cuối cùng rồi đó thì cô đã quyết định, tinh thần được ổn định nhưng không dám dự thi tiếp tục cái uneven ball với lại cái floor. Nó có 4 vòng mà có thể tham dự là cái vault, cái balance beam, cái uneven ball và cái floor. Thì cô quyết định chọn cái balance beam để thi lần chót. Và thi lần chót như vậy thì cô được cái giải đồng. Mọi người rất là hãnh diện. Hãnh diện là bởi vì cô đã quay trở lại để tiếp tục dự thi. Thay vì bỏ cuộc, trở về chỉ có một cái huy chương bạc. Trên nước Mỹ, người Mỹ mà chúng ta sống tại đây, chúng ta học hỏi được điều gì? Được rất nhiều điều từ người Mỹ mà anh chị em, nếu chúng ta chịu để ý. Cố tổng thống John F. Kennedy đã từng nói, đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho bạn, nhưng hãy hỏi bạn sẽ làm gì cho nước Mỹ. Cho cái câu đó làm cho người dân Hoa Kỳ có cái tinh thần bột, coi như là rất là trách nhiệm, biết cái bổn phận của mình. Chứ phải là vào được công dân Hoa Kỳ rồi ra là chỉ muốn hưởng cái quyền lợi mà thôi. Nhưng mà biết cái bổn phận. Mà có bổn phận của người mà sống tại đất nước này đó, khi trở thành công dân Hoa Kỳ đó, thì sẽ được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ 4 điều này. Thứ nhất là chuyên cần làm việc. Trong tuổi lao động, còn sức đi làm, chuyên cần làm việc. Họ tôn trọng một người đi hốt rác ngoài đường, miễn là bạn có việc làm. Nhưng họ khinh bỉ một người có sức khỏe mà đứng ngay ngã tư đường xin tiền. Họ không có thích người như vậy. Đóng thuế hàng năm không được trốn, phải có trách nhiệm đóng thuế. Và họ rất ngưỡng mộ những ai đã vấp ngã, đứng dậy, làm lại cuộc đời sau khi ngã quỵ, cố gắng lần nữa sau khi thất bại. Đó lý do vì sao mà họ ủng hộ cô Simone Biles nhiều như vậy. Họ ủng hộ Tiger Woods nhiều như vậy, bởi vì anh vấp ngã nhiều lần, về tình ái, về gia đình, về rượu chè đủ thứ á, nhưng mà anh đứng lên được. Và cái điểm sau cùng mà người Mỹ ngưỡng mộ đó là làm công tác thiện nguyện. Và người Á Châu chúng ta chưa quen cái điều số 4 này. Đôi khi chúng ta nói là sao mà rảnh rỗi đâu làm công tác thiện nguyện. Có thì giờ đi hái ra tiền chứ tại sao phải làm việc thiện nguyện. Người Mỹ làm việc thiện nguyện. Volunteer, không cần trả tiền. Điều thứ tư đó là điểm mà người Việt Nam chúng ta sống ở tại Mỹ phải học theo rất là nhiều. Nhưng mà đừng quên điểm số 3, làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời, có nhiều cơ hội. Điều thứ nhất chúng ta học trong bài giảng này là công việc tái thiết bị đình chỉ. Công việc tái thiết bị đình chỉ. Chúng ta tìm thấy từ câu 19 câu 22 thì ta đã ra lệnh tra cứu và thấy rằng từ đời xưa ta là vua đó, ông vua Cyril lúc bây giờ đó. Thành này đã từng giấy loạn với các vua phản nghịch và nổi loạn thường xảy ra trong thành này là thành Jerusalem. Tại Jerusalem đã có những vua hùng mạnh cai trị ở bên kia sông và người ta tiến công nộp thuế và đóng tiền mã lộ cho các vua đó. Các vua đó, ông muốn chỉ về David có nè, rồi Salomon có nè. Vì vậy, các ngươi hãy ra lệnh đình chỉ việc tái thiết thành này cho đến khi ta ban chiếu chỉ về việc đó. Hãy hành xử thận trọng về việc này, kẻo lợi ích của nhà vua bị thiệt hại thêm chăng. Như vậy chúng ta thấy là cái việc bị đình chỉ đó là do cái nhóm người gọi là kẻ thù của dân Giu-đa là người Samari đó, họ tố. Trong câu 24 chúng ta thấy rõ ràng thế là công việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem bị đình chỉ cho đến năm thứ hai đời Darius vua Ba Tư cai trị. Như vậy ở đây chúng ta tìm hiểu tại sao bị đình chỉ. Kẻ thù phá hoại và tố cáo. Trong bất cứ công việc nào mà hễ có người không có cảm tình, ganh ghét thì họ tìm cách phá hủy. Người Việt mình gọi là thọc gậy bánh xe đó. Chiếc xe nó đang lăn bánh rất là tốt. Mà nếu để nó lăn bánh tốt như vậy đó thì cái lợi thuộc về người đó mà cái hại thì thuộc về mình. Cho nên là thọc gậy bánh xe để bánh xe nó không được tiếp tục lăn bánh. Thì họ cách họ phá hoại như vậy. Người Do Thái đang xây dựng tại lại thành Jerusalem để phản loạn với hoàng đế. Họ nói như vậy. Họ nói là xây dựng lại để mà chống lại hoàng đế Cyril. Nếu thành xây dựng mạnh mẽ, chúng sẽ không đóng thuế cho vua và đế quốc. Đó là điều thứ hai. Thứ ba là không thuận phục đế quốc, tức là xúc phạm đến hoàng đế. Và thứ tư là hoàng đế sẽ mất Giu-đa và nhiều tỉnh khác trong đế quốc phía Tây, xong sẽ theo gót phản nghịch vua. Như vậy, ý nói rằng nếu mà dân Giu-đa mà chống lại, rồi có những dân tộc xung quanh họ thấy được, họ bắt chước theo, thì vua từ từ mất đi những cái nước chư hầu, nước thuộc về đế quốc của mình. Cho nên bốn cái lời tố cáo này làm cho hoàng đế Sư-ru bắt đầu thay đổi cái quan điểm. Đình chỉ công việc, không có tiếp tục nữa. Nhưng bây giờ chúng ta hãy để ý, công việc đình chỉ đó, nó có phải là do lý do đó hay không? Thật ra mà đọc kỹ, nó chỉ một phần thôi. Như vậy, công việc bị đình chỉ bao lâu? 16 năm. 16 năm đó, thứ nhất là do kẻ thù phá hoại, đúng, họ thọc gậy bánh xe. Nhưng mà thứ hai là cái thứ rất là quan trọng, là dân chúng Do Thái chỉ quan tâm việc xây dựng nhà mình. Rồi bây giờ chúng ta mở Kinh Thánh chúng ta nghe, để xem thử là họ xây dựng cái gì vậy. Họ không xây dựng đền thờ, họ biết rằng cái sứ mạng về là xây dựng đền thờ, mà bây giờ họ không làm chuyện đó, họ chú tâm cái chuyện khác. Vì chúng ta mở ra ở trong Ezra đó, thì chúng ta sẽ, xin lỗi, ở trong AG chương 1, câu 6, câu 9 này, chúng ta đọc thêm câu 6, câu 9, thì chúng ta sẽ thấy ở trong AG có nói đến điều này. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy ở trong Sachari nữa. Đây là những câu Kinh Thánh mà cho chúng ta thấy là dân sự của Chúa đó, họ coi như là không có chú tâm hoàn toàn. Họ không chú tâm cho nên họ gặp cái sự khó khăn này. Bây giờ tôi đọc cái Sachari chương 1 câu 4 nè. Vậy ngươi khá nói cùng chúng rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trong cái thời Ezra này đó, và Nehemi đó, thì có hai tiên tri. Hai tiên tri này tên là AG và Sachari, cũng gửi sứ điệp của Chúa. Và chúng ta thấy cái chỗ này đó là cái chỗ mà cho biết rằng đó, Chúa đã dùng hai tiên tri này nhắc nhở là họ trở về đó, là họ phải hoàn tất cái sứ mạng của họ. Nhưng mà họ không làm chuyện đó. Họ xây nhà riêng, cho nên chúng ta thấy đó lý do vì sao mà có cái vấn đề này xảy ra ở trong chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một vài chỗ nữa ha. Chúng ta sẽ nghe thêm ở trong một vài câu mà trước khi Malachi đó, thì cũng có một câu để nhắc nhở là hãy trở lại cùng ta, không vâng giữ, hãy trở lại cùng ta. Đó là sự nhắc nhở dân sự của Chúa phải trở lại ở trong việc xây dựng đền thờ. Bây giờ chúng ta nghe AG. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi khá xem xét đường lối mình, hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân ấy, Ngài phán, ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên vì cớ các ngươi, trời giữ mốc lại và đất giữ bông trái lại. Chúa không ban phước, giữ mốc, giữ bông trái là không kết quả, không được mùa rồi. Thì Chúa không đẹp lòng. Cho nên họ chú tâm 16 năm đó, đáng lẽ họ chú tâm, họ xây đó thì nó hoàn tất. Nhưng mà họ xây nhà riêng, họ xây công việc của mình. Cho nên kéo dài thời gian như vậy. Và cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, chứ không phải là cái số 1 không. Nó có số 2 trong đó nữa. Và ở trong Phúc Âm Giăng chương 2 câu 17 đó, thì nhắc nhở khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem đó, thì Ngài vào đền thờ và Ngài làm gì? Ngài xua đuổi những kẻ mà buôn bán đó. Thì các môn đồ thấy Chúa đã dẹp sạch đền thờ như vậy đó, thì họ suy nghĩ đến câu Kinh Thánh đã nói trước đó ở trong Malachi: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Cái chữ sốt sắng về nhà Chúa, dân sự trong thời Ezra nè, họ quên đi rồi. Bây giờ họ sốt sắng xây dựng nhà riêng mình. Nhà riêng mình trong ngày hôm nay có nhiều cách. Ngày hôm nay Hội Thánh của Chúa cũng đang đối diện là thỏa hiệp về niềm tin và giáo lý căn bản. Cho nên khi học lời Chúa không chịu học theo cái hệ thống thần học từ sáng kiến khải huyền, rồi không biết rõ cái giáo lý căn bản nữa. Cho nên khi có một cái tà giáo mà họ giải thích thì bắt đầu nghe có lý, hợp lý, rồi đi theo, thấy rất là uổng. Con dân Chúa ngày hôm nay đang bị rơi vào cái tình trạng chú tâm xây nhà riêng hay là xây cái vương quốc mình rất nhiều, nhiều hơn là vương quốc của Chúa. Ma quỷ rất là khôn ngoan để đánh vào con dân Chúa sống ở tại xứ tự do này. Và sự tự do này chúng ta xây nhà riêng, nó có nhiều cách. Nó có nhiều cách. Tôi mua chiếc xe Sienna Van cách đây hơn 5 năm. Khi lên Dallas thấy rằng cần có chiếc xe van mới để làm một vụ chăm sóc, thăm viếng. Và cứ mỗi tháng trả 500. Và trong vòng 5 năm thì xong chiếc xe 30.000. Xong rồi, một năm rồi mà cái hãng Toyota cứ tiếp tục gửi thư. Và kể cả đến ngày hôm nay vẫn còn là nói bạn cần chiếc xe mới. Chiếc xe này, nó Sienna này nó tốt hơn. Và tôi có thể lấy lại chiếc xe của bạn có đó, là lấy lại trade-in được 14.000, bạn chỉ cần trả số tiền còn lại. Và cứ nói đi nói lại hoài. Và tôi nghĩ xe của mình còn tốt. Mình đâu có cần mang nợ, mắc nợ làm chi. Tại sao phải làm như vậy? Tôi ignore, tôi không có trả lời gì hết. Cái cell phone tôi mua để dùng quay phim chụp hình cho hội thánh là số 11 Pro. Bây giờ đó, chuẩn bị tới số 13. Và tuần tới, cuối tháng này tôi trả hết. Coi như là 2 năm, mỗi tháng trả 30 đó. Thì trả hết thì chưa hết cái nợ của cái iPhone 11 bắt đầu. Họ gửi và nói bạn cần cái phone mới. Nó hiện đại hơn như vậy đủ thứ hết. Và chúng ta thấy là sống ở tại xứ này chúng ta dễ rơi vào cái chỗ là mình trở thành một người nô lệ cho vật chất. Là mình nghĩ rằng cái tiền góp này nó chỉ là 30 đồng một tháng. Mà bây giờ cứ cộng 10 cái 30 đồng một tháng như vậy nó sẽ là 300 một tháng. Rồi mình cứ cộng như vậy, cuối cùng rồi đó, mình trở thành một người đó không có hưởng thụ, không có relax, không có thì giờ cho mình, cho gia đình và hầu vị Chúa. Mình cứ tiếp tục làm một con trâu đi cày và tiếp tục đi cày. Xã hội này như vậy. Cho nên xây nhà riêng là dễ lắm. Chúng ta muốn cái gì á, nó tốt hơn, nó mới hơn, cái cũ không thích nữa, cái model mới. Thường thường người ta thay đổi một cái cũ qua mới đó là khi nó gần bị hư, nó trục trặc, nó không hoạt động như ý mình muốn thì mới thay đổi. Còn nó còn tốt, tại sao lại thay đổi? Trong nhà tôi, người đầu tiên mà có iPhone là Sam Nhiều Ly. Tất cả đều dùng Samsung ở Houston. Lên đây, Sam Nhiều Ly có đầu tiên mà của nó đó là số 7. Và tôi hứa cho nó là con tốt nghiệp á, cuối năm nay nó tốt nghiệp, ba sẽ tặng cho con một cái new iPhone hoàn toàn mới, số 13. Nó cười cười nói số 7 của con xài còn tốt. Xài còn tốt. Nhưng ảnh cũng có thể đổi ý cuối năm nay. Cho nên mà cho em hãy để ý. Hãy để ý, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều để trở thành một người không có thì giờ. Sự sốt sắng nhà Chúa, mình suy nghĩ nhưng mình không có thì giờ. Và đó là cái chiến lược của ma quỷ làm cho con dân Chúa có nhiều cái món nợ, mà một chục món nợ 30 đồng để thành 300, mà bây giờ cứ nhân lên như vậy hết giờ rồi. Hết thì giờ rồi, mình muốn sốt sắng cũng không có thì giờ nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy để ý lại sự sốt sắng nhà Chúa có tiêu nuốt mình hay không, hay là sốt sắng về vật chất nó đang điều khiển mình. Đời sống con dân Chúa được nhắc nhở là một công dân nước trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 7 nhắc nhở điều đó. Và chúng ta hãy để ý trong Ma-thi-ơ đó nhắc nhở về công dân nước trời. Chỉ trong Ma-thi-ơ nói về công dân nước trời nhiều nhất. Và ở trong chương 5, chương 7 nói về nếp sống của người công dân. Mà nếu cái nếp sống này cứ chú tâm vật chất á, thì chúng ta sẽ không làm tròn cái sứ mạng, không thể nào mở rộng nước trời, không thể nào xây dựng cộng đồng của nước trời, và không thể nào hướng dẫn một cái tương lai thế hệ trẻ này vào ở trong nước trời và hướng về cõi đời đời. Không thể làm được. Cho nên sáng hôm nay chúng ta nhìn thấy các em rất dễ thương, công khó của cô Betty và phụ huynh giúp đỡ. Thì Kinh Thánh nói rất nhiều về tâm tình cần trở nên một con trẻ. Đức Chúa Sư phán hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Giống như đơn sơ. Có giận, có hờn, nhưng quên, bỏ qua. Yêu thương và lắng nghe. Đó là điều mà chúng ta để ý. Người lớn đó, cái nan đề đó là cứng lòng. Còn các em nhỏ, cái nan đề đó, là cứng đầu. Nhưng khi chúng ta giải thích nó hiểu rồi á, thì đầu nó không có cứng nữa đâu. Nó chịu lắng nghe. Chúng ta được sự nhắc nhở làm công việc nước trời thì phải giải thích, gieo giống, truyền bá lời của Chúa. Mỗi thế vận hội đều có những người của Chúa đến những thành phố để họ đi ra thành phố, họ tiếp xúc những lực sĩ từ 200 hơn, năm nay là 206 quốc gia để mà giới thiệu phúc âm của Chúa. Ở tại Tokyo Nhật Bản trong những ngày qua cũng vậy, cũng có giáo sĩ Ami làm công việc đó. Đeo mask ra ngoài đường làm công việc đó, người Nhật Bản. Tại sao người Nhật Bản họ quan tâm? Bởi vì những người tin Chúa, người Nhật đó, họ quan tâm rất nhiều. Đất nước của họ là 120 triệu dân. mà người mà biết Chúa đó 0.3%, 0.3, ít hơn người Việt chúng ta nữa. Cho nên chúng ta thấy cái phần trăm đông của họ là gần 80% là Shinto giáo. Shinto giáo là họ thờ thiên nhiên đó, thần thiên nhiên, là Mother Nature đó, mẹ thiên nhiên đó. Rồi 66% còn lại là Phật giáo. Cho nên chúng ta nghĩ đến Tokyo, xem bế mạc tối hôm nay cũng hãy để ý cầu nguyện cho đất nước Nhật Bản và Tokyo. Có hơn 300.000 người Việt Nam đang sống ở tại vùng Tokyo và xung quanh. Và cả nước Nhật đó, một thông báo gần đây tôi được biết đó, là có gần 500.000 người Việt Nam chúng ta mà biết Chúa thì không có biết Chúa nhiều. Việt Nam chúng ta thì sao? 70% vẫn là theo thờ cúng ông bà tổ tiên. Còn số phần trăm còn lại gần 10%, trong đó có Công giáo Tin lành, thì chúng ta thấy có niềm tin nơi Chúa. Chúng ta có rất nhiều điều cần phải làm. Rất nhiều điều cần phải làm. Cho nên ông bà chị em hãy để ý, mỗi sứ điệp được rao giảng hàng tuần trong các hội thánh của Chúa đó, các mục sư đó muốn nhắc nhở con Chúa làm 3 điều. Thứ nhất là refocus lại, tập trung cái tầm nhìn lại, điều chỉnh lại, bởi vì đang bị chi phối nhiều thứ nên phải tập trung lại. Thứ hai là tái lập cái sự thờ phượng, mối liên hệ với Chúa, tái lập cái mối thông công, mối liên hệ với người, và làm mới lại. Vậy thôi. Thường sứ điệp hàng tuần trong các bài giảng đều giúp con nhân Chúa 3 điều này: refocus, rebuild and renew. Bạn chị em tối hôm nay, bạn chị em có thời giờ 7 giờ tối giờ Texas, 8 giờ ở bên New York, em mở TV NBC lên sẽ theo dõi bế mạc Thế vận hội. Và có một cái nghi thức tôi rất là thích hàng năm. Khai mạc tôi thích theo dõi mà bế mạc tôi cũng thích nữa. Vì khi bế mạc đó họ chuyển giao cái ngọn đuốc Thế vận hội cho cái quốc gia sẽ tổ chức kỳ tới. Và kỳ tới là Pháp, rồi sau Pháp là Mỹ, sau Mỹ là Úc. Và mỗi lần bế mạc có cái nghi thức này. Cái nghi thức này, và khi khai mạc đó họ cũng có cái nghi thức này. Cái nghi thức là họ đem cái ngọn đuốc đó vào để họ thắp lên. Rồi nó thắp sáng cả 17 ngày. Và hôm nay là đúng ngày thứ 17 và kết thúc. Và cái ngọn nến nó sẽ được chuyển cho người đại diện của nước Pháp. Và mọi người sẽ thấy được hình ảnh nước Pháp như thế nào. Hình ảnh thuộc linh nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta passing the torch. Chúng ta chuyển giao cái ngọn đuốc cho thế hệ tiếp nối là gì vậy? Chúng ta mong ước chuyển giao điều gì? Nếu bà anh chị em thiếu đi cái sự sốt sắng cho nhà Chúa thì chúng ta sẽ chuyển giao điều đó. Thế hệ tiếp nối nó sẽ làm y hệt như vậy. Nhưng nếu chúng ta chuyển giao cái sự sốt sắng nhà Chúa tiêu nuốt tôi, thì con em chúng ta nó sẽ được nhận cái điều đó. Nếu chúng ta là người không có quan tâm đến sống tâm linh, không chịu refocus, không chịu điều chỉnh cái tầm nhìn của mình, thì con cái chúng ta nó cũng sẽ sống, nó bị chi phối nhiều thứ trong đời sống. Bởi vì nó thấy người đi trước không có tập trung một cái điều gì cả. Và nếu chúng ta không chịu tái lập cái mối sự, cái sự thờ phượng riêng tư cho mình, thờ phượng Chúa, mối liên hệ với Chúa và mối liên hệ với nhau, thì cái thế hệ tiếp nối nó cũng làm giống như vậy. Và nếu mình không có quan tâm để làm mới lại đời sống tâm linh mỗi ngày đó, thì thế hệ tiếp nối nó cũng vậy thôi. Mình thấy rõ ràng Kinh Thánh nói như vậy, các quan sát đã nói như vậy. Cho nên tôi mong chúng ta nhớ hình ảnh này khi chúng ta về. Hôm nay, tối hôm nay để theo dõi bế mạc, hãy để ý cái nghi thức chuyển giao cái ngọn đuốc. Hãy chuyển giao. Chuyển giao điều gì? Nếu không có gì chuyển giao thì buồn quá. Phải có điều chuyển giao. Chuyển giao cái đức tin, cái lòng sốt sắng hầu về Chúa, cái sự yêu thương, hiệp tác hầu về Chúa. Đó là điều chúng ta rất cần. Amen. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện.